This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý thính giả, Bà Bảo và Như Tuyền một lần nữa chân thành cảm ơn quý thính giả thật nhiều vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và chúng tôi mời quý vị cùng đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ, chương trình như thường lệ đến cùng với quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 2 giờ 50 với sự phụ trách của thị trưởng thành phố Hoa Tâm City, chú Trương Minh Ẩn. Từ phòng vi âm, Như Tuyền một lần nữa gửi lời mến chào Bà Bảo cũng như là chào chú Trương Minh Ẩn.
Dạ vâng.
Xin chào tất cả quý vị thính giả của Đài Ngàn 600 và hân hạnh được làm việc với hai cô đẹp nhất của Đài 1600 phải không? Như Tuyền và Bảo Bảo.
Trời ơi chú ơi, bây giờ mùa này không có cà chua cà chua. Bây giờ Hoa Kỳ với lại Mexico đang trong cái vấn đề tranh chấp đây, cho nên là cà chua bây giờ nó cũng mắc hơn thường ngày đó chú ơi.
Bà bảo với Như Tuyền đang sợ là bị ném cà chua.
Nhưng mà trứng gà bên Mỹ vẫn rẻ như thường.
À, trứng gà hình như tuần này ở chợ Abison trứng gà có 29 sen một vỉ thôi, 12 trứng. Chú lựa đúng thời điểm luôn á.
Vâng, đùa với quý vị một chút xíu cho vui. Thưa chú, hôm nay chú khỏe không?
Nói thiệt, chú nãy giờ chú đương làm xong cái parking lot ở ngoài á.
Dạ.
Ở bên Việt Nam á, giờ này thị trưởng đâu có phải làm mấy chuyện đó phải không? Nhưng mà sứ tự do người ta. Nhà ai nấy lo chứ không phải là dân chúng lo cho mình. Đó là cái hay của sứ dân mình.
Chú không có nhớ là hồi trước mà có những trên chú làm bảo nhớ lại có cái bài báo mà lúc trước nói mà bên Việt Nam mà bị mưa mà bị lụt á, là ông Nguyễn Xuân Phúc á chú, ổng được người ta cõng lên á trên lưng để mà đi luôn á chú. Bây giờ chắc thôi để bảo xuống dưới phụ chú làm parking lot chú nha.
Chào tốt, nhớ nha, hứa là phải làm đó.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, chú cháu của chúng tôi cũng chỉ muốn mang đến tiếng cười cho quý thính giả trong ngày thứ năm. Thì như quý thính giả đã biết, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài, quý thính giả có thể gọi vào để mà tham gia chương trình, có những cái khúc mắc nào trong cuộc sống của mình mà ở về phần an ninh đó mà muốn đặt câu hỏi cùng với chú Trương Minh Ẩn đó, thì có thể gọi vào ngay sau đây qua số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Hoặc là quý thính giả có những câu chuyện trong khu phố mà muốn chia sẻ cho quý đồng hương của mình biết đó, thì có thể gọi vào tham gia chương trình. Số điện thoại một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110.
Thưa quý vị, quý vị cũng biết rằng là đôi lúc đó chúng ta xui xẻo, bất cẩn nhận được một cái tích kịch khi mà đang lái xe, bất an ninh ở trong cuộc sống của quý vị, thì quý vị cũng không biết là mình sẽ nhờ ai giúp đỡ. Nếu mà đang do dự, hãy nhấc điện thoại cho chúng tôi ở số gọi số là 817-899-4110. Thì chú Trương Minh Ẩn với nhiều năm kinh nghiệm ở trong cái nghề cảnh sát cũng như là thám tử tư trước khi mà chú làm thị trưởng thành phố Hoa Tâm City, thì chú sẽ sẵn sàng để mà chia sẻ giúp đỡ quý vị, tư vấn cùng với quý vị, để quý vị mà không nằm trong khả năng của chương trình thì chắc chắn là quý vị cũng được giới thiệu đến một cái chương trình khác thích hợp hơn. Thì đừng ngần ngại, hãy gọi cho chúng tôi quý vị nhé. Và thưa chú, hôm nay thì không biết là chú có những chia sẻ cập nhật gì đến với cộng đồng hay không chú?
Có rất nhiều.
Dạ, mời chú.
Gần đây ở dưới, nhất là miền Houston á, ở trên thành phố Arlington, Autumn City cũng có, là bắt đầu những cái vụ cướp bắt đầu nó hơi hoành hành, những người đa số da màu nhiều hơn. Và thứ nhất là tại vì quý vị người Việt Nam đi đâu mà đi chợ là lúc nào cũng, bây giờ đừng nói cậu, thứ nhất quý bà đi lúc nào cũng Bob, Michael Kors, LV rồi mấy cái đó rất là mắc tiền. Thì giật cái bóp đó, dù khách trong đó không có tiền, không có gì hết, cũng bán được lắm là cũng 50, 30, 100. Do đó quý vị đi chợ, nếu mình đi đông với gia đình, mình muốn khoe cho người ta biết là tôi có tiền, thì cái đó cứ tự nhiên. Nhưng mà nó sẽ nguy hiểm đến quý vị, là tại vì gần đây, nhất là Houston, nó giật ngay giữa ban ngày luôn, rồi giằng co với nó kéo. Thì trong thời gian lúc trước ở tại thành phố chú cũng có người bị kéo ở tại một cái shopping của Á Đông mình, rồi cuối cùng kéo bị chết. Do đó quý vị một khi đã bị cướp thì quý vị thôi, mình kệ mất cái đó, giống như cờ bạc thua tiền đi. Cũng quý vị cố tình chống cự, và trong khi trong tay quý vị không có một tấc sắt, rất là nguy hiểm. Đó là cảnh cáo cho tất cả quý vị biết là hiện tại nó bành trướng khắp nơi, là thường thường nó vô Á Đông nhiều hơn. Tại Á Đông thứ nhất đi đường mang khoe vàng, thứ hai là sách bóp xịn, thứ ba là hột sò, và thứ tư là mang tiền mặt rất là nhiều. Và nhất là những người nào chuyên môn mà làm cái nghề mà sống kiểu gian lận, làm lấy tiền mặt rồi đó, thì đi đâu cũng kè kè đó, để nhà sợ tất cả nhà, đi đâu cứ xách cái gia tài theo. Đó là một cái rất là nguy hiểm cho quý vị. Đây là những chuyện đã xảy ra cách đây trong vòng tuần rồi, thì tôi nói để cho quý vị cảnh tỉnh. Nhớ mình ở trong đất Mỹ từ ngày 75 giờ, có những vị qua đây 75 giờ chưa bao giờ bị cướp. Nhưng mà không có nghĩa là ngày mai, ngày mốt hoặc là ngày tới quý vị không bị cướp. Mình đừng để là nạn nhân. Lúc nào cũng vậy, cái câu chú nói là ngừa bệnh hơn trị bệnh. Cái nghề của chú thấy bao nhiêu chuyện đáng lẽ không thể xảy ra, mà mình để xảy ra thì rất là tội nghiệp cho quý vị. Rồi, nếu có chưa có người gọi, chú nói vấn đề rất là quan trọng nữa.
Dạ vâng, và thưa quý vị đừng ngần ngại nha, quý vị cứ gọi vào đi, khi nào mà quý vị gọi vào thì chú Ẩn xong một cái phần nào đó, Như Tuyền sẽ đón điện thoại của quý vị, trong lúc chờ thì Như Tuyền trở lại với chú Ẩn, thưa chú.
Rồi, quý vị ở đây, tôi không hiểu quý vị lý do tại sao mà ngần ngại dùng cơ quan cảnh sát, chẳng hạn như đây là một cái câu chuyện mới xảy ra. Về cứ nói câu nói là có người theo dõi tôi từ Costco về tới nhà là gần nửa tiếng đồng hồ. Tôi biết họ theo dõi, do đó tôi nhất định tôi ngồi trong xe, tôi lóc cửa lại, tôi không chịu, cuối cùng nó bỏ đi. Quý vị nhớ kỹ, đó là gặp cướp mà kiểu cướp mà cướp hiền, cướp giữ lại đập ngay cửa kiến bắn quý vị chết. Khi mà quý vị chạy xe thấy một cái bóng đèn, thường thường quý vị đi xe đó làm ơn nhìn trước nhìn sau, bởi vì người ta làm kiến chiếu hậu, kiến ngang hông để làm gì. Mình nhìn tại sao cái bóng đèn hình tròn đó, hoặc là cái mỗi chiếc xe nó có cái hình bóng đèn của nó, ví dụ ban đêm nó khác nhau, chứ không có bóng đèn nào nó giống nhau á. Ví dụ một loại đó với xe mình á thì nó giống xe mình, hoặc là một loại đó của xe của hãng nào, ví dụ như Toyota Camry thì Toyota Camry model, mỗi model á cái hình ảnh nó khác. Thì khi mình chạy mình thấy cái bóng đèn, sao ủa cái bóng đèn sáng cái loại này mà sao cái sau lưng mình hoài, thì cái đầu tiên á quý vị có thể quẹo trái trước thì coi có theo hay không, hoặc là quý vị chậm lại, có họ có chậm lại hay họ qua mặt mình. Nếu mà tình trạng mà quý vị nghĩ, chỉ nghĩ thôi nha, là chúng ta đang bị theo dõi, thì ngay tại chỗ quý vị cầm điện thoại gọi 911. Và quý vị nhớ kỹ, ráng học giùm tôi, đi ngay cái đoạn đường nào mình biết, mình đưa đi hướng bắc, hướng đông, hướng tây, đa số xe mới giờ quý vị đi hướng nào nó để trên đó east west, nghĩa là bây giờ tại mà không biết tiếng Anh là mới học mấy chữ mà EWS N là north, đi hướng bắc. Để chi khi cảnh sát hỏi quý vị đường ở đâu, nói tôi đi đường block đường. Thành ra tập cho cái thói quen khi mình đương chạy tới chỗ nào á thì quý vị nên nhìn cái đường ngang nó là cái gì. Ví dụ như đèn xanh đỏ mình mới nhìn, chứ không phải lúc nào tôi nói quý vị cũng nhìn, không phải đâu. Mình nói vào khoảng cái block đường đó, hoặc là ngay giữa cái đường này với cái đường kia cắt nhau, thì để cho cảnh sát tới rất là nhanh để giúp đỡ quý vị. Thêm cái nữa là khi quý vị đậu đèn xanh đèn đỏ, cái đầu tiên làm ơn, có những cái xe bây giờ vừa lên xe mà đề máy mà qua số là nó lóc cái cửa mình lại đó như thế. Nhưng mà có những loại xe nó không lóc, Do đó quý vị phải nhớ kỹ là lên xe là đầu tiên phải lóc cái cửa xe. Quý vị đậu ngay ngã tư nó có thể giật bóp hoặc là kéo quý vị ra, rồi nó đủ thứ chuyện nó xảy ra. Bây giờ cái xã hội này nó rất là tạp nhập lắm. Quý vị mà không cẩn thận, quý vị là nạn nhân, mà đã nghe tôi nói rồi mà quý vị là nạn nhân, mà đến khi mà tôi biết quý vị bị như vậy, tôi rất là tức vấn đề đó. Tại mình đã dặn rồi mà quý vị cứ nghĩ là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đó. Nhớ nha, ok, nhớ câu đó.
Dạ, cảm ơn chú đã nhắc nhở bà con của mình một lần nữa. Và bây giờ thì chương trình xin phép mời một vị thính giả chờ trên đường dây chú nha.
Hello, Diệp Vân, chúng tôi xin gửi lời chào.
Hello.
Hello, Diệp Vân, chào chị. Chị ơi, cho biết quý danh nha.
Dạ, em tên Thủy.
Thủy.
Dạ, con chào chú. Chú cho con hỏi, con của con á, nó đi học á, nó bị cái đứa ở trong trường học đó, nó kiểu như nó quấy rối tình dục á chú.
Quấy rối tình dục, sao nó nói thẳng tôi nghe luôn.
Dạ, nó dạ, là giống như nó cứ text message, nó nói tầm bậy.
Ồ, oh,
trong trường okay. học á.
Rồi.
Dạ, nó ở trong trường học á, hễ mà nó gặp con ở đâu á, là con trốn rất là sợ nó. Và rồi. Nó có một lần ở trong trường học á, tự nhiên nó cởi quần ra trước mặt vậy đó.
Ồ. Oh. Con, dạ. con chị, rồi con chị làm... là con gái hay con trai?
Dạ, con gái.
Bao nhiêu tuổi?
Rồi xong rồi, dạ 14 tuổi.
Rồi
nó có gọi cảnh sát. Dạ, nó gọi cảnh sát, rồi cảnh sát có tới làm record, có gọi con tới. Mà nó làm như vậy mấy lần đó, thì cảnh sát có cách ly nó ra, chuyển nó qua lớp học khác. Mà bây giờ người ta làm report, người ta cho con cái hẹn vào tuần tới để gặp, thì bây giờ con phải làm sao hả chú?
Ok, cái quan trọng đó là khi có cái hẹn đó, mình lên đó để coi mình muốn làm cái dạ. gì. Nhớ mấy cái thằng dạ. như vậy á, là nó bị bệnh rồi. Và nó nghĩ rằng dạ. nó làm được nhiều lần, con chị không dám làm gì cho tới giờ báo cáo cảnh sát. Chị nhớ kỹ á, dạ. khi mà cảnh sát hoặc là trên trường học gọi chị lên là hỏi muốn làm vấn đề gì. Chẳng hạn muốn thưa ra tòa hay là bỏ qua vấn đề này hay như thế nào, nhưng mà đa số sẽ thưa ra tòa. Dạ. Đối với tôi á, không bỏ qua được, hiểu không? Tại vì á, dạ. nó làm con chị được thì bao nhiêu nạn nhân khác cũng đã bị nó rồi. Hiện tại thì nó chỉ làm những cái hành động nghĩa là chưa đụng tới con chị, nhưng mà làm sao biết được. Một ngày nó càng dạ. lớn mà nó nghĩ rằng không ai dám làm nó. Do đó rất quan trọng.
Con bây giờ rất là sợ chú. Nó gặp đâu là nó nói con, hãy con gặp nó là tự nhiên con muốn tiểu luôn. Nó rủng chân tay á.
No, no. Chị nghe tôi nói đây. Chị á, nếu chị vô chị gặp cảnh sát liaison á, tức là school liaison á, tức là cảnh sát mà lo về trường học, và hoặc là người counselor, và nhất là ông hiệu trưởng, yêu cầu là phải cho thằng này đi trường khác, và yeah. chị phải file cái charge, tại vì một khi mà gọi là indecency exposed đó, tức là nghĩa là được gọi là thuần phong mỹ tục á, nó sẽ bị ra tòa. Nhưng mà đối với nó còn nhỏ. Thì cái cậu đó bao nhiêu tuổi vậy cậu, chị biết không?
Dạ 14 tuổi chú.
Ok, cũng 14 tuổi thì hai đứa cùng tuổi với nhau. Do đó những cái chuyện đó nó không có làm lớn. Khi nào mà cách nhau 2 tuổi á, chẳng hạn cái cậu kia 16 hoặc 17 á, là cái cậu kia rất là trở ngại. Thì bây giờ yêu cầu là tôi không muốn, hoặc là chị yêu cầu trường á, đổi con tôi qua một cái trường khác. Ok. Do đó đừng để dạ. tinh thần cháu mà bị khủng hoảng, nó sẽ không ăn học được. Nhớ kỹ rằng á,
dạ.
chị qua đây lâu chưa?
Dạ lâu rồi chú.
Bao nhiêu năm?
Dạ 18 năm.
18 năm. Chị biết tiếng Anh phải không?
Dạ biết.
Ok. Làm lớn chuyện cái vụ này, chị không có thể nào. Việt Nam mình đa số hay có vụ lừng khừng. Thôi kệ nó, đừng làm, nó trả thù, không có trả thù gì đây á. Vài bữa có những vụ như thế này, rồi cuối cùng á, nó hãm hiếp con mình rồi nó giết. Rồi lúc đó mình mới là hối hận. Nhớ nha, dạ. mọi người không ai biết dạ, số mạng ngày mai của mình, nhưng mà cái chuyện ngày hôm nay cần phải làm, chị cần phải làm. Và lại làm lớn.
Nó kêu con nói bây đi. Giờ nó chuyển con qua bên cái chỗ mà hội bảo vệ trẻ em đó, để rồi. Gặp, để mà nói chuyện với mấy người đó, thì con không biết làm cách nào, cho nên con mới hỏi chú là
bắt buộc phải ra chứ. Cái hội bảo vệ trẻ em. Cái đám đó rất là mạnh, nhớ kỹ nha, đám hội bảo vệ trẻ em rất là mạnh. Mình không bỏ dạ. qua được vụ này, vụ này là vụ lớn chứ không phải là vụ nhỏ. Nghe lời chú nói thì ok.
Dạ, cảm ơn chú, dạ.
Ừ.
rồi con làm tới cái gì tiếp theo chú chỉ gặp nó rồi mình nói rồi mình làm cho dạ, gặp luật sư đó chú.
Khoan, khi mà cái hội CPS á, tức là bảo vệ trẻ em đồng ý lên á, thằng kia sẽ gặp trouble. Ok, thằng kia có thể đi một cái special school, hoặc là khi ra tòa rồi đó, ông chánh án sẽ đưa nó vô một cái special education. Cái đó tùy theo chánh án và tùy theo bên biện lý cũng như luật sư biện hộ của nó yêu cầu điều định thế nào. Vậy cái thằng này á, mới 14 tuổi rồi đã như vậy rồi á, tại vì chú chưa nhìn thấy con của chị, thành ra tôi không thể nói, hoặc là tôi không có điều tra gì này, tôi không thể nói được là tình trạng của thằng kia thế nào hoặc là con chị như thế nào. Nhưng mà cái đầu tiên nghe chị nói là đứa cháu này rất sợ nó, do đó nó lợi dụng cái sự sợ này mà nó làm tới ngay bây giây phút này. Khi CPS đã mời chị lên rồi, chị không có được ở nhà. Ok nha, phải làm tới cho tôi. Ok.
Con có hết tất cả cái message của cái thằng đó, nó quấy rối, nó
thích, thì cứ giữ đó, trên đó họ rất cần mấy vấn đề đó. Ok nha.
Dạ rồi, cảm ơn chú.
Dạ rồi. Dạ, chúc chị cũng mạnh mẽ nha để giúp đỡ con của chị. Thưa chú, trong trường hợp như thế này đó thì chắc là mình thường thường hội bảo vệ trẻ em hoặc là những counselor ở trong trường họ sẽ có những cái biện pháp như là những cái chương trình đó họ có thể là giúp cho đứa bé gái này lấy lại cái tinh thần, cái power của mình. Đúng. Cái tự tin của mình để mình không có sợ. Thì đó là một cái cố vấn tâm lý mà như tôi nghĩ rằng là họ sẽ giúp đỡ con của chị. Thì như tôi nghĩ là chắc bé sẽ được bảo vệ an toàn thôi chứ ha.
Nó như thế này. Bởi vì gia đình của nạn nhân á, một khi mà có một người nào gọi điện thoại, dù điện thoại đó là mình có biết người đó hay không, bắt buộc phải gọi cơ quan CPS ngay tại chỗ. Tại vì khi mà hiện tại bây giờ đó, khi mà CPS nó đã nhúng tay vô rồi, tức là nó có cái case number và có cái người counselor và cái người case worker investigator, tức là người điều tra. Khi mỗi khi tất cả mọi chuyện gì á, làm ơn gọi ngay tại chỗ. Tại vì người Việt Nam mình hay có cái tánh như thế này nè, chú làm lâu rồi chú mới biết là thôi mày đừng làm quá nó giết mày bây giờ. Cái chuyện nó chưa giết, mà bây giờ đứa nhỏ nó sống trong một cái địa ngục như thế này, thì muốn con sống địa ngục suốt đời, hay là mình cứ sợ là cứ nghĩ nó giết. Thật sự ra chú làm cái nghề này mấy chục năm nay, khi mà bắt một người rồi á, toàn là nó hăm dọa, mà chú chưa thấy tên nào giết nạn nhân của chú hết. Chú không dám nói là không có, nhưng mà từ 32 năm nay chú chưa thấy ai giết nạn nhân của chú hết. Do đó quý vị mạnh dạn, người Việt Nam mình đa số hơi có cái tánh mà cái kiểu thôi bỏ qua, hoặc là thôi đừng dính dáng chính quyền. Tôi không thích cái vấn đề đó. Quý vị phải làm lớn lên thì cái đứa con mình mới được bảo vệ, và nó sẽ có một ngày nào trở lại bình thường để nó ăn học. Còn không á, mình vừa mà bị mất đi cái hạnh phúc trong gia đình, đứa cháu nó mất đi một cái tương lai tốt đẹp. Tại vì những đứa đó mà không được counseling good á, nó sẽ trở thành những đứa depressed, stress, và có nhiều đứa ngay cả nó vấn đề tự giận nữa, phải không?
Dạ có, điều đó có chứ. Nhiều lúc bị bullying ở trong trường học vì nhiều vấn đề khác nhau lắm, thì mình đọc báo đó mình cũng thấy là có những đứa trẻ nó tự giận là vì như vậy. Mà ở cái tuổi là preteen hoặc là teen, mình nói như vậy chứ thực ra đó là có cả những người trưởng thành chứ rất là thành công ở trong nghề nghiệp của họ, như là những năm vừa rồi đó chứ. Thì cái cô designer nổi tiếng tên là gì ta? Kate Spade gì đó chứ. Cũng như là cái ông mà đầu bếp của Obama, khi Tổng thống Obama về Việt Nam thì ông đầu bếp đi theo đó chú nhớ không? Đó thì hai người đó là những người nổi tiếng mà họ cuối cùng không chịu được những cái depressed trong cuộc sống, và họ cũng tự giận. Thì Tuyền thấy là TV được cũng lên những cái chương trình để mà bảo vệ những người có những cái chiều hướng như thế. Thì mình chứ đừng nói là trẻ con, thì những đứa trẻ con cái tinh thần của nó quá yếu đuối luôn. Hy vọng là chị mạnh mẽ để mà có thể giúp được con của mình, cũng như là học được những cái điều từ những counselor trong cái chương trình đó. Và thưa quý thính giả, 817-899-4110, 817-899-4110 là số điện thoại trực tiếp của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Mời quý vị tiếp tục gọi vào với những câu hỏi nào mà quý vị cảm thấy rằng là mình gặp bất an ninh ở trong cuộc sống xung quanh gia đình, từ trong nhà ra ngoài ngõ cũng như là hàng xóm, trường học, nơi làm việc, thì cứ gọi vào cho chương trình để được chú Trương Minh Ẩn tư vấn nhé.
Dạ vâng, và ngay sau đây bà Bảo Như Tuyền xin được chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello, em Thủy hồi nãy mới gọi nè chị.
Dạ vâng, chào trở lại chị.
Chị có thể cho em hỏi số phone của chú được không? Để có gì em tư vấn em hỏi cho những cái gì mình làm đó.
Dạ, 682.
Dạ, để em ghi vô.
360-7250.
Dạ, 682-360-7250.
Dạ, đúng rồi chị. Chị gọi dạ, mà thấy chú có bận hay là gì, chị nhắn một cái tin nhắn hoặc là để lại cái voicemail cho chú nha.
Dạ, rồi. Cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chú.
Rồi, cảm ơn chị.
Bye bye.
Dạ. Và quý vị tiếp tục gọi vào nha. Số điện thoại 817-899-4110. 817-899-4110. Chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn đang đến cùng quý thính giả. Chú ơi, dạ mình có vài phút nữa trước khi mình dừng lại cho phần giới thiệu thương mại, chú có dặn dò gì nữa không chú?
Ok, có một cái câu chuyện của một cái người. Khi mà ông ta trong nhà có người cứ bấm cái chuông gọi là ring á.
Dạ.
Thành ra nhìn thấy mặt mà đi tới lui hoài mà gần 20 phút đồng hồ, ông ta tay cầm súng không mở cửa. Thì cái câu hỏi nè là ông đó làm đúng hay là làm sai. Thì đối với chú, ông đó làm sai. Một khi mình có cái súng trong tay đó là chắc chắn an toàn, ông này đập cửa vô là thế nào cũng bị giết chết. Nhưng lý do tại sao mà tới 20 phút đồng hồ mà không chịu gọi 911 để cho cảnh sát tới để bắt tên này, đó là cái chú không hiểu. Có nhiều khi nhiều người cứ nói câu tôi có súng trong tay là cần gì tới cảnh sát. Quý vị quên rằng á, quý vị sống nơi Hoa Kỳ này, nhân viên công lực á là làm việc để bảo vệ an ninh cho quý vị trong cái khu xóm quý vị ở. Mà quý vị, những cái mà tôi thấy có nhiều khi quý vị để tới 5, 10, 15, 20 phút quý vị chưa cầm gọi điện thoại 911. Trên đất Mỹ này, quý ai là sếp của mấy cái người mà cảnh sát này là quý vị. Quý vị là dân, quý vị là người đóng thuế để trả tiền lương cho những người này làm việc. Do đó quý vị không ngần ngại gì một khi quý vị thấy là cái chuyện nó kỳ lạ quá. Ngay cả tôi đã từng dặn, nếu quý vị bước chân vô cửa nhà thấy cái nhà mình bỗng dưng nó lộn xộn, làm ơn đi ra ngay tại chỗ gọi 911. Đừng có vô đó hỏi sao nhà một bữa nay ai lục tùm lum. Nhớ kỹ, không bao giờ cảnh sát lại đó mà có dám cự nữ quý vị hay là cho quý vị tiết kịch là gọi cảnh sát nữa là không có chuyện gì xảy ra. Quý vị nghe lại tôi đi, tại vì cái xã hội càng ngày càng đông người ở xứ xa tới, mà có những người có thể không giấy tờ hoặc là có giấy tờ, hay của những người mà chuyên môn sống chỉ thích cướp bóc những người khác để mà sống. Do đó quý vị cẩn thận giùm tôi, làm ơn tập gọi 911, đừng gọi 911 mà giỡn. Khi quý vị lỡ gọi 911 mà quý vị đụng lộn thì làm ơn giữ điện thoại để nói rằng I'm sorry, yeah, I hit the wrong button, chứ đừng hang up. Ok.
Dạ. Cảm ơn chú đã nhắc nhở. Bây giờ thì chương trình xin phép chú dừng lại một chút xíu cho phần giới thiệu thương mại.
Rồi.
Dạ vâng ạ. Cảm ơn chú. Chú đi uống trà nha.
Ok.
Dạ vâng. Quý thính giả, như từng mong là quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng nha. Phần 2 của chương trình sẽ trở lại với quý vị.
Bà Bảo Như Tuyền rất cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và chúng tôi xin mời quý thính giả đến với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Và số điện thoại một lần nữa xin được gửi ra để quý thính giả có thể gọi vào tham gia chương trình. Số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Bà Bảo Như Tuyền xin được gửi lời chào trở lại trong phần 2 cùng với chú Trương Minh Ẩn ạ.
Chú xin chào Như Tuyền và bà Bảo trong phần 2. Chào quý vị khán giả.
Thưa quý vị, chú Trương Minh Ẩn với nhiều năm ở trong ngành cảnh sát, ngành thám tử tư, trước khi mà chú trở thành thị trưởng của thành phố Houghton City, thì với những kinh nghiệm và trái tim làm việc như thế, thì quý vị sẽ được chú tư vấn về những vấn đề mà quý vị cảm thấy là không có an ninh trong từ trong nhà ra đứng ngoài ngõ, cũng như là xung quanh hàng xóm của mình, nơi công cộng, nơi sở làm, vân vân. Thì có những câu hỏi nào như thế thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho chương trình ở số điện thoại 817-899-4110. Chú Trương Minh Ẩn sẽ sẵn sàng tư vấn cho quý vị nha. Cái này là tư vấn miễn phí luôn đó chứ ha. Mình dùng chữ tư vấn nghe giống như là một cái business riêng vậy đó. Nhưng mà thực ra là chú sẽ giúp đỡ quý vị với kinh nghiệm và hết trái tim vì cộng đồng của chú, thưa quý vị.
Chú, khi mà chú retire đó, bây giờ là Phan, chứ hết mình dùng cái chữ cho nó trúng lại. Chú không phải là thám tử tư nha. Chú làm cho chính phủ mà.
Dạ, dạ, quên, thám tử chứ.
Thám tử. Có nhiều người hỏi tư là gì?
Thám tử chung, bây giờ nó là thám, dạ, tử, thám chung. Tử chung.
Thật sự á, nếu mà chú không vì làm cho đồng bào á, bên đã có những cái chỗ, nhất là bên những luật sư biện hộ cho những cái case lớn đó,
yeah,
là chú nghĩa là đồng ý trả lương cho chú 200 đồng một giờ. Do đó chú không phải vì vấn đề tiền, mà chú vì vấn đề mà giống như là chú ra tranh cử đây á, là cũng vì thương đồng bào, thương với cái mảnh đất mà mình sống đây. Chứ còn chú có retire rất là good, do đó tiền bạc không phải quan trọng. Với cái nghề của chú mà thật sự có nhiều người hỏi là ủa tại sao không đi làm những cái cơ quan đó, tầm mướn anh không làm, nhưng mà đối với chú á, tiền bạc không có mang cứu cánh cho cuộc đời con người. Có nhiều khi á, đất Mỹ này nó mạnh nhờ sự hy sinh. Do đó quý vị nào mà có tấm lòng hy sinh thì mình sẽ tạo ra một cái đất nước mạnh hơn. Không có hy sinh thì không bao giờ có được cái sự chiến thắng hết. Do đó đối với chú á, thì ngày hôm nay chú ra làm thị trưởng cũng là một sự hy sinh lớn. Chứ còn nếu mà chú cần tiền á, chú không ra làm thị trưởng đâu, phải không? Do đó tại thị trưởng bên Mỹ này không phải nó trả lương mà vĩ đại giống như bên Việt Nam mình, rồi thêm tiền mà đút lót vé sau nữa thì thôi, nó giàu chết luôn. Nhưng mà cái giàu đó là cũng tội nghiệp dân chúng. Thì chú muốn quý vị á, ví dụ như những cái gì chúng tôi cố vấn cho quý vị á, là giúp đỡ quý vị, tại vì đó là nghề của tôi làm mấy chục năm, đem toàn là những kinh nghiệm đã từng điều tra cũng như là đã thấy ngoài tòa xảy ra để giúp đỡ quý vị. Thì quý vị đừng ngại, có một số quý vị nói câu về thôi tôi gọi ổng cái đó đồng bào biết hết. Cái nghề của chú á, một khi mà ví dụ như có cái câu chuyện gì mà quý vị cần tôi cho đồng ý cho tôi nói, tôi mới nói được. Chứ ngoài ra tôi không thể nào đưa tin tức tên tuổi quý vị ra ngoài để nói tùm lum cái chuyện đó không. Do đó quý vị cứ nghĩ an toàn. Khi quý vị gọi vô đây chúng tôi không biết quý vị tên là gì. Do đó quý vị cứ tự nhiên gọi. Và cái gì tôi giúp đỡ được, tôi giúp đỡ cho quý vị, nó đỡ tốn tiền quý vị lắm. Dạ. Nhiều khi quý vị muốn một cái chỗ người ta tư vấn cho quý vị cũng tốn tiền ghê gớm lắm.
Dạ đúng như vậy chứ.
Ở đây chú làm cái gì cũng free. Dạ. Thì có đồng bào gọi chưa? Chú có một cái vấn đề rất là quan trọng nữa.
Dạ, dạ chưa.
Chưa, ok. Bây giờ chú trong cái kỳ bầu cử qua chú gặp cái cô Kimmy Nguyễn á.
Dạ.
Cô làm cho cái Colorful World Foundation, tức là Thế Giới Muôn Màu. Thì ở đây á, có một số quý vị than phiền tôi là tôi chở đi quốc tịch mà cũng lấy tôi 200, có làm đâu ngồi để chờ. Thành ra ở đây nó có những cái cơ quan xã hội dịch vụ miễn phí từ A tới Z. Thì cô quý vị có viết tôi, khi tôi nói hết này rồi quý vị nhớ giữ số điện thoại này nha. Thì ở đây vấn đề mà tư vấn nè, cơ quan mà Colorful World Foundation giúp đỡ tư vấn và giúp ghi danh tất cả các phúc lợi của xã hội như CHIP, Medicaid, Medicare, HEN, JPS, SNAP, Food Stamp đó, Medicare Extra Help, SSI, tất cả những dịch vụ gì liên hệ tới sự mà quyền lợi của quý vị mà có dính dáng với chính phủ, ghi danh free, ngay cả giúp đỡ quý vị nghèo để lấy cái SIM card 1.000 phút mỗi tháng, ghi danh cho nhiều chương trình của chính phủ, bảo hiểm sức khỏe, Obamacare, Marketplace Health Insurance cũng là free, giúp đỡ quý vị free. Đây là nãy giờ tôi nói là không có, người ta không có tính tiền quý vị đâu. Giảm tiền điện nước, ga, home phone, internet cho 6 tháng. Xin trợ cấp thất nghiệp, unemployment benefit. Giúp cho ghi danh quốc tịch Mỹ và thẻ xanh. Có những người chỉ giúp ghi danh quý vị thôi cũng quất quý vị 200, mà tôi biết á, ở đây là tôi nói cho những người mà thật sự người ta nghèo á, nó bảo với Như Tuyền.
Dạ.
Có những người á, đối với tao 100 bạc rất là lớn, có nhiều khi ăn uống không dám để dành tiền giúp đỡ con cháu Việt Nam. Do đó cái cô kia, cô Kim My Nguyễn nha, cô thuộc về Colorful World Foundation, dịch ra là Thế Giới Muôn Màu. Đây là cái cơ quan thiện nguyện chú biết rất là lâu, thì cái người mà giám đốc đây á, là cô Sophie Tịnh á, thì cô cũng là đã làm rất là nhiều lần và chú cũng đã mời ra nói chuyện ngoài thành phố. Thì đây là số điện thoại của cô này, nếu quý vị cần á, quý vị gọi cô Kim My Nguyễn ha, 817-617-6167. Số dễ nhớ không? 817-617-6167. Thì nếu quý vị nào chưa ghi kịp á, thì một lát sau chương trình gọi tôi rồi tôi thách số điện thoại cho. Đây lâu lâu cái từ ngày chú ứng cử, chú gặp những người này chú mới biết được là người ta có cái cơ quan để giúp đỡ. Nhưng mà nếu thí dụ quý vị mà cần một cái dịch vụ gì mà riêng mà bắt người ta phải chuyên chở đó,
dạ,
thì chú phải nói là quý vị cũng nên biết ý chút xíu, tại xe bên đây nó không có chạy bằng nước, do đó cũng chạy bằng xăng, thì tội nghiệp cho người ta làm đồng lương cũng có căn bản thôi. Thì nhưng mà không phải người ta sẽ lấy tiền vài trăm bạc quý vị đâu. Thí dụ mình đi một đoạn đường 10 đồng xăng, 20 đồng xăng, mình giúp đỡ cho anh ta thì tội nghiệp ta, tại xe anh ta mua cũng phải trả insurance đồ hết. Ok nha, đó, mặc dù là free. Còn thí dụ quý vị nào nghèo quá, cô Kim My, thật sự cô Kim My nói với chú là ở đây những dịch vụ này cháu giúp đỡ và không có lấy tiền ai hết. Nhưng mà đối với chú nhắc nhở mình cái gì, mặc dù cái gì free lâu dài nó khó lắm, hiểu không? Cũng phải có chút xíu cháo đồ hút chứ, còn nếu mà không có cơm sườn thì cũng phải có cháo, phải không? Ok, thành ra quý vị giúp đỡ cô này làm việc rất là tận tình giúp đỡ đồng bào mình trong vùng. Ok nha, nếu ai chưa lấy được số điện thoại lát gọi tôi lại.
Dạ vâng, cảm ơn chú đã chia sẻ. Và nếu mà quý vị muốn biết thêm những sự phục vụ của tổ chức này đó, thì quý vị cũng có thể truy cập vào trang web là www.colorfulworldfoundation.org, thì quý vị sẽ biết được về cái group này, cái nhóm này một cách rõ ràng hơn, cũng như là những cái công việc phục vụ mà nhóm này đem đến cho cộng đồng. Và họ có một cái phương châm là họ làm rất là nhiều thứ để mà giúp cho cộng đồng, những cái sự cần thiết của cộng đồng để phát triển được. Thì như Tuyền thấy, đọc sơ qua thì như Tuyền thấy về education cũng như chương trình giáo dục, chương trình về chăm sóc sức khỏe, cũng như là những cái chương trình về xã hội thì họ có rất là nhiều, bởi vì họ có rất là nhiều những người thiện nguyện làm việc cho cái group này. Thì cảm ơn chú đã chia sẻ đến cho quý cộng đồng một cái group rất là hữu ích khi mà quý vị cần sự giúp đỡ đó. Và bây giờ số điện thoại một lần nữa xin nhắc là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị đừng ngần ngại nhé, hãy nhắc điện thoại để gọi cho chúng tôi. Và xin được mời một vị trên đường dây.
Dạ vâng, vị thính giả này trước khi lên tiếng vui lòng giúp Như Tuyền bảo tắt cái radio hoặc là mình dặn nhỏ để tránh tiếng vang vọng lại nhé. Hello.
Vẫn chưa được, quý vị có thể gọi trở lại nha. Như Tuyền và bảo sẽ đón điện thoại ngay nha. Trong lúc chờ quý thính giả thì hồi nãy chú có chia sẻ là khi mà chú làm...
Ủa sao hết nghe rồi Như Tuyền bảo bảo?
Dạ vâng, bây giờ chú nghe được chưa ạ?
Rồi, nghe được.
Dạ vâng ạ. Thì chú có chia sẻ là khi mà chú làm những cái công việc này không có lương hoặc là lương được trả rất là ít đó, thì Như Tuyền thấy là chú biết không, có những cái người ta gọi là không có định bằng giá được chứ, gọi là priceless, không định bằng giá được. Có lẽ đó là những cái mà để dành để nói riêng cho những người mà làm việc với một cái trái tim của mình, không định giá được, gọi là vô giá đó hả chú?
Thì thấy ông Donald Trump ông làm đồng bạc làm sao, thì có nhiều người cứ nghĩ là bên đất Mỹ là thị trường là giàu lắm, nhưng mà thật sự giàu hay không là do tất cả anh em thị trưởng cho tới hội đồng thành phố tự động mình set up cái đồng lương. Nhưng mà đa số ví dụ như mình đồng ý ok mình lấy ít, lấy đủ tiền xăng này kia thôi, nhưng mà thật sự ra bởi vì có nhiều người hỏi nếu vậy thì quý vị tranh cử thị trưởng làm gì mà chết sống với nhau mà thiếu điều là gần giết nhau mà tốn cả 200-300 ngàn, 50-60 ngàn. Thì quý vị biết á, đương nhiên là nếu mà quý vị cho là những người này ngu thì kệ cho người ta ngu đi.
Dạ không phải chứ, như tôi nghĩ là...
đây là một cái chức mà rất là khó tranh ghê gớm lắm.
Dạ.
Nó có những cái benefit mà cho những cái người mà ra mà tranh cử này cũng nhiều thứ lắm. Tùy theo cái vấn đề họ hoạt động thế nào trong cái thành phố đó sao.
Dạ.
Đó, thì nhưng mà cuộc đa sống... số là từ trái tim nha.
Dạ okay. Đúng. Từng thấy là cuộc sống muôn màu thì mỗi người có một cái sự chọn lựa riêng cho cuộc sống của mình. Thì từng nghĩ rằng là có người thì họ quan điểm rằng hạnh phúc là phải có nhiều tiền, hạnh phúc là phải như thế này, hạnh phúc là như thế kia, cái hạnh phúc của mọi người khác nhau. Tại đó cái hạnh phúc ở trong sự lựa chọn của những người làm việc giống như chú như thế, thì chỉ có những người mà đã từng làm như thế, sống như thế mới hiểu được là cái hạnh phúc của mình là như thế nào. Cho nên cũng rất là khó để mà so sánh là hạnh phúc nào nó giống hạnh phúc nào, phải không chú? Niềm vui nào nó giống niềm vui nào.
Người đa số cái người Á Châu hay những nhân vật khác thì thường thường là đem cái đồng bạc để định giá trị của cái nghề nghiệp, chắc hiểu không? Nhưng mà Hoa Kỳ á, đem cái trái tim để định cái giá trị của cái nghề nghiệp nhiều hơn. Do đó là lý do tại sao mà giống như có nhiều người nói vài bữa anh tranh cử hạ nghị sĩ Mỹ đi, chú làm được, nhưng mà đối với chú cũng chưa ngu cỡ đó. Bây giờ bảy mấy tuổi rồi, nhà chơi với cháu ngon hơn ra ngoài phục vụ thị trưởng là đã mệt rồi, còn đi lên để làm gì, lên cái đó rồi cuối cùng thành các tư hẻ nổi tiếng cả thế giới, cuối cùng phải chết, ai cũng đi tới cái ngõ cửa hết. Do đó cái gì mà mình cảm thấy vừa đủ thì vừa đủ, đừng có tham vọng lắm, hiểu không? Và chẳng hạn có người hỏi tôi chứ, hạ nghị sĩ Mỹ mỗi tháng lãnh bao nhiêu tiền? Nói hạ sĩ Mỹ lãnh có 148 đồng tháng thôi. Nhưng mà chưa tại sao họ tốn cả triệu bạc để họ ra? Thì có nhiều người nói mấy người này số ngu quá thì chứ, để cho ngu đi. Tại ngồi giả nghĩa mà một khi người ta đã mang cái giá trị đồng tiền ra để chọn cái nghề nghiệp đó, thì mình có giả nghĩa cái nào giả nghĩa người ta cũng có thể là không bao giờ hiểu đâu.
Okay. Thì có những điều khác nhau trong cuộc sống, có những quan điểm khác nhau thì mới tạo nên cái sự muôn màu của cuộc đời này chứ chứ. Chứ không nhẽ ai cũng giống nhau hết sao, phải không? Thì mình thành là một cái thế giới gọi là máy móc rồi. Chú làm cho Như Tường nhớ đến một câu chuyện. Thì cũng có một người làm rất nhiều tiền, hỏi một cô giáo là cô làm được bao nhiêu một năm. Thì cô giáo nói rằng là công việc của cô là làm cho các em học sinh biết đọc, làm cho các em học sinh biết viết, làm cho các em học sinh biết đặt câu hỏi, biết nhận kiến thức, làm cho các em học sinh trở thành một người như thế thì đó là công việc của cô. Chứ nếu mà nghĩ rằng là cô cũng học 4 năm đại học ra mà không làm bằng cái người hỏi cô đó thì không biết làm như thế nào để giải thích cho một người đặt câu hỏi như thế hiểu được. Vâng, thưa quý thính giả, 817-899-4110 là số điện thoại để quý vị có thể gọi vào cho chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn. Hiện tại thì chắc hôm nay thành phố của mình bình yên cho nên là ít có câu hỏi gọi vào như là những ngày xưa.
Nó cũng không bình yên đâu, là Dallas hiện tại bây giờ là cái số người bị giết rất là nhiều. Quý vị cẩn thận. Thành phố Fort Worth trong vòng một tháng đã có 4 vụ cảnh sát bắn dân chúng hoặc là involved trong những vụ bắn. Đó là quá nhiều. Thì quý vị nhớ kỹ rằng một khi cái vụ bắn nào cũng là dù bắn trúng, bắn sai, bắn gì hết, cái người nhân viên công lực cũng phải được nghỉ phép mà có lương để chờ điều tra, dù mình bắn trúng bắn gì. Do đó, chẳng hạn như quý vị ở nhà có súng mà quý vị bắn một người đó vô cướp, quý vị đương nhiên là không ai buộc tội gì hết, nhưng mà cũng phải đưa ra đại bồi thẩm đoàn để khi đại bồi thẩm đoàn review cái kê đó chứng tỏ rằng cái cuộc này bắn là đúng luật. Do đó quý vị đừng nhớ kỹ nha, đừng có nghe tôi nói vậy rồi cái bắt đầu nói thôi đem súng giục bỏ đi, không phải đâu. Có cái súng ở trong nhà, biết có cái súng trong nhà quý vị nhớ kỹ cần phải đi học. Đừng thấy người ta có súng, mang súng trong nhà là quý vị cướp đâu không thấy bắn trúng, mà con mình nó bắn trúng mình hoặc mình bắn trúng con mình. Đó là cái nguy hiểm. Làm cái chuyện gì cũng vậy, quý vị cầm một cái vật gì trên tay, những cái vật đó nó vô tri vô giác, nó không hại ai hết. Mà nếu quý vị không hiểu cái vật đó thì quý vị tự hại quý vị hoặc là hại người thân trong gia đình. Một lần nữa tôi khuyên những vị nào đã có mua súng, vì thấy mọi người mua súng thành ra tôi mua súng, thì quý vị làm ơn đi học một cái lớp học. Ở tại đây thì đối với chú thấy có anh Michael Bùi đó, dạ. Dallas á, thì ảnh là một nhân viên cảnh sát của Dallas, liên lạc chú rất là thường xuyên. Mặc dù chưa bao giờ được diện kiến Michael Bùi mà
chú nói chuyện
ra anh ta là giống kiểu là chú cháu ruột trong gia đình vậy đó. Nhưng mà chưa bao giờ thấy mặt thì thôi kệ, nó không thấy mặt đỡ hơn thấy mặt, nhiều khi thất vọng sao.
Không, do không thấy giọng đâu, Michael Bùi đẹp trai chứ.
Đẹp trai hả?
Dễ thương,
dạ. Chú không?
Đẹp cũng ngang ngửa cỡ chú á chú.
Chết là tiêu rồi, Michael Bùi mà nghe chết á. Nhưng mà do đó quý vị
Dạ, không không không, dạ, tại vì anh Michael Bùi là cái đẹp trai là hồi chú hồi xưa lúc mà chú đi cô đó.
Đó. Lúc đó chú là hoa hậu rồi, không nói.
Hy cũng khu.
Cool. Quý vị khi mà có cái súng đó, quý vị nên đi học một lớp. Ok nha, nghe lời tôi đi. Nó rất an toàn và quý vị sẽ cảm thấy dẫn vợ đi bắn luôn. Ok.
Dạ.
Yeah.
Yeah. Dạ. Dạ vâng, thưa quý thính giả, chúng ta vẫn còn thời gian để mà có thể gọi vào tham gia chương trình, đặt câu hỏi cũng như là muốn có bất cứ những cái gì mà muốn chia sẻ thì cũng có thể gọi vào. Số điện thoại là 817-899-4110. Chúng ta đang đến với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Dạ vâng, thưa chú, thì có một cái chuyện này không biết là chú mình cũng thấy mình gần dạo gần đây mình cũng có một cái suy tư rất là nhiều. Chắc là chú cũng có nghe qua mấy tháng trước đó thì ở dưới Houston thì cũng có một vụ là một cái anh Việt Nam đó cắt giống như là bạo lực với một cái chị đó cũng là người Việt Nam. Và gần đây nhất ở bên Florida cách đây mấy ngày thì cũng có một cái việc đó là một ông chồng cũng là người Việt Nam của mình thì bắn vì ghen mà bắn cô vợ mà mới vừa ly dị khoảng mấy tháng đó. Thì cái trường hợp này mình thấy lúc này là cũng hơi nhiều hả chú?
Mỗi cái trường hợp mà khi mà cái người mà bạn đời hoặc là người bạn đời đã chia tay mà hành hạ đó, đa số thì chú thấy cái người Á Đông mình ngộ lắm. Ví dụ như ăn không được thì xả phát cho hôi, chứ không có giống như những xứ như Hoa Kỳ. Ví dụ như hai chồng ly dị, có nhiều khi họ cùng chở con đi chơi. Một buổi đó xin được dở thì ông chồng kia vẫn happy đưa chở cho con. Để vì đứa nhỏ cảm thấy rằng ba mẹ tôi chia tay chứ không phải ba mẹ tôi là kẻ thù với nhau. Còn người nhất là người Việt Nam, người Á Đông mình á, thì một khi chia tay đa số thôi nha, đây nói đa số chứ không phải tất cả, là thường thường á, là rình rập rồi hâm dọa rồi trận đầu xe này kia để đưa đến cái sự ấu đả. Có nhiều khi á, bỗng dưng những thay vì mình về Việt Nam kiếm cô nào hay ở đây kiếm cô nào để làm bạn đời mới thì không đâu, cứ nhất định làm rồi cuối cùng vô tù ở cũng mấy chục năm. Còn hễ mà lỡ nóng đến cái độ mà không có tự chủ được, nó bắt đầu bóp cò, có thể cả đời ở tù chung thân khổ sai. Thì quý vị nhớ kỹ rằng nha, quý vị muốn biết tù á, mặc dù tù bên đất Mỹ này ăn uống đầy đủ, nhưng mà quý vị cứ tôi cho quý vị biết, quý vị nào mà suy nghĩ mà muốn phạm pháp á, thì cái đầu tiên chẳng hạn như cái căn phòng quý vị á, quý vị cứ để bóng đèn hơi lu lu hoặc là sáng đi, quý vị cứ đóng cửa trong sống trong đó thử một ngày rồi quý vị sẽ thấy khó chịu thế nào. Huống chi ở đây á, ví dụ mấy giờ kiểu thức dậy là thức dậy, đi ra sắp hàng rồi bắt đầu ra khỏi cửa đi vô trong phòng lại bắt đầu xong là nó khám xét từ đầu cho tới hả họng ra ngay cả xin lỗi những cái chỗ kín của con người nó cũng không chê nữa. Do đó quý vị mất đi cái quyền lợi của một con người thì quý vị nào mà muốn phạm pháp á thì quý vị suy nghĩ đi, đem mình vô một căn phòng nhốt mình lại một mình đó, quý vị cảm thấy nếu tôi sống được vậy mỗi ngày á thì quý vị hãy phạm pháp. Còn quý vị nghĩ rằng á, tôi làm cả đời không ai biết, nhớ kỹ rằng á, giống như chú 30 mấy năm kinh nghiệm, ít khi mà tên nào chạy khỏi chú lắm. Do đó nhớ kỹ lý do tại sao ta cần những người kinh nghiệm, là tại vì những cái gì quý vị làm chúng tôi đã từng dính dáng vào những vụ rầy rồi. Do đó khuyên rằng nếu chúng ta không ở được với người bạn đời thì chia tay với đất Mỹ này nó là một cái dự cuộc không phải gọi là vui, nhưng mà nên êm thấm, đừng có gây vấn đề mà khó khăn cho nhau để cuối cùng đó, một người có thể chết giống như bên Cali đó ha.
Yeah.
Rồi cậu kia sẽ chắc chắn là ngồi dở lịch suốt cuộc đời hoặc là chết trong tù thôi.
Yeah. Cảm ơn
thì
chị.
Ở đây khuyên quý vị nên cẩn thận sau cái câu hỏi của cháu.
Dạ, yeah. Bây giờ thì mình đón một vị thính giả cuối cùng của chương trình nhé. Xin mời. Yeah. Hello.
À, dạ, hello.
Dạ, chào chị. Xin cho biết tên và câu hỏi nhé.
Dạ, xin chào Như Tuyền, xin chào Bảo Bảo, kính chào chú Trương Minh Ẩn. Em có một câu hỏi, xin hỏi chú Ẩn coi chú có biết cái chuyện gì là ở con đường Arkansas and Sherry hay là cái đường gì đó không biết, nhưng mà nó nằm trên con đường của chợ Hiệp Thái và chợ Kroger. cảnh sát yeah. để cái bản điện thật là bự, nó để là criminal activity. Vậy xin hỏi chú có biết cái chuyện gì xảy ra không? Để đi ngang nó cũng sợ lắm.
Bộ có để cái bản criminal activity hả?
Dạ, yeah, cái bản bằng điện bự lắm của cảnh sát Arlington đó chú. Nó mới vừa thấy đây thôi, cho nên nó đi ngang qua thấy sợ.
Chú rồi làm cảnh sát gì chứ chưa bây giờ? Cái bản nó nằm treo ngoài đường hay là có chiếc xe đậu nó nhá lên?
Dạ thưa không, nó nằm ở trong cái parking lot của gần cái chợ Kroger, trên đường đi Kroger và Hiệp Thái, chợ Hiệp Thái ở Arlington.
Dạ, đó, chú biết chỗ đó nhưng mà chỗ đó có block đường lại hết không?
À, dạ, cái chỗ đó hình như là có cái nhà băng cũ đó, nó bị close xong rồi người ta đang xây cất cái gì ở đó, đó rồi người ta để cái bảng ngay đó, cái bảng điện.
Dạ không chú, thường thường những cái đó xảy ra những thành phố khác thì có thể... chú chưa biết được cái chuyện đó và chưa nghe ai nói vấn đề gì. Còn ví dụ như trên đó quan trọng liên hệ tới thành phố chú thì chú biết ngay tại chỗ, còn ở trên đó chắc chú không. Nhưng mà nếu nếu mà cần thì cháu có thể gọi lên cơ quan cảnh sát á. Người ta có thể nói ở chỗ đó có một vụ án mạng hay gì thôi, chứ còn nói chi tiết không ai nói cho mình đâu. Ok.
Dạ thôi cảm ơn chú nhiều nha.
Rồi cảm ơn, để chú tìm hiểu coi cái đó là gì. Ok.
Dạ vâng. Bây giờ thì đến đây chúng ta cũng đã hết giờ cho chương trình rồi. À, thưa quý thính giả, nếu mà quý vị còn có những câu hỏi chưa kịp hỏi chú Trương Minh Ẩn ngày hôm nay, thì quý vị có thể gọi cho chú ở số điện thoại này. Khi gọi thì vui lòng để lại tên và lời nhắn cũng như số điện thoại của quý vị nha.
Dạ vâng, số điện thoại của chú Trương Minh Ẩn là 682-360-7250, 682-360-7250. Quý vị có thể để lại lời nhắn, thì khi mà chú Trương Minh Ẩn sắp xếp được công việc đó thì sẽ trả lời lại những cái tin nhắn của quý đồng hương của mình. Một lần nữa bà bảo như Tuyền cảm ơn chú Trương Minh Ẩn, mặc dù bận rộn nhưng mà cũng dành thời gian để mà đến với làn sóng 1600 giúp quý đồng hương của mình những cái về phần an ninh trong cuộc sống của mình. Bà bảo như Tuyền chào tạm biệt chú, chúc chú có một ngày thứ năm thật là bình an cũng